Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Kênh Trần trong chuyên mục Radio. Rất vui khi được trở lại chương trình cùng với tất cả các bạn. Một trong những cái mục đích mà tại sao mình lại làm radio về những cái chủ đề như này, về những cái chủ đề mà rất là ít người đề cập đến, là bởi vì mình biết rằng tất cả chúng ta đều có những cái câu hỏi như vậy trong đầu, nhưng mà chúng ta luôn luôn cảm thấy cô đơn. Bởi vì chúng ta không thể nào mà chúng ta thổ lộ được những cái điều trăn trở của chúng ta cho những người xung quanh chúng ta. Bởi vì họ, một là họ không có khả năng lắng nghe, và hai là họ chưa đủ cái khả năng để họ có thể cảm thụ, cảm nhận, phân tích và hiểu. Thì những cái radio mà mình làm là làm cho chúng ta không cảm thấy cô đơn, làm cho các bạn có một cái thế giới quan tích cực và sâu sắc, để khi mà bạn gặp một cái khó khăn hoặc khi mà bạn gặp một cái trường hợp tương tự nào đấy mà mình đã mô tả trong những cái radio, thì các bạn có thể dễ dàng nhận diện, các bạn có thể hiểu tại sao các bạn lại hành xử như vậy, hoặc là các bạn có thể hiểu được tại sao những người khác lại hành xử như vậy với bạn, vân vân và mây mây. Thì gần như là mình đang cố gắng tạo cho chúng ta một cái bản đồ để chúng ta có thể cảm thụ thực tế một cách rõ ràng và khách quan. Và nhờ đó mình cũng nhận được rất là nhiều, thực ra không phải quá nhiều, nhưng mà cũng nhận được một số những cái comment là những cái tâm sự của các bạn, và có những cái câu chuyện mà các bạn kể cho mình cảm thấy bản thân mình ở trong đấy, và mình khá là đồng cảm, và mình rất là muốn lắng nghe những cái câu chuyện của các bạn, những cái tâm sự của các bạn. Mình cảm thấy như kiểu là mặc dù chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, nhưng mà các bạn lại có thể kể lại cho mình những cái điều như vậy. Và mình chỉ muốn nói với các bạn là mình rất cảm ơn. Hôm nay thì mình có đọc được một cái comment của một bạn tên là Lê ở trên cái YouTube của mình. Mình rất là muốn trả lời comment ở trên YouTube các bạn ạ. Và mình nghĩ cái cách tốt nhất để trả lời đó là thông qua một cái radio, là bởi vì mình nghĩ rằng sẽ có nhiều người có thể tham khảo được hơn. Biết đâu đấy bạn lại có cùng cái vấn đề, hoặc là bạn có thể liên hệ được qua cái tâm sự của bạn này. Thì tất cả chúng ta đều có lợi, đúng không ạ? Và mình sẽ đọc cái câu hỏi, cái câu chuyện của bạn như sau. Hai anh Kiên, hôm nay lại là một câu chuyện khác của em. Em vừa mới đọc được trang 70 của cuốn sách Suối Nguồn, thì sáng nay em nhận được quyết định cho nghỉ việc từ công ty. Em phải hoàn tất bàn giao công việc và bị cho thôi việc trong một tuần tới. Cả ngày hôm nay em rơi nước mắt, không phải vì xấu hổ, buồn bã, mà do cơ thể phản ứng như một cơ chế sinh tồn. Người đuổi việc em công nhận năng lực vượt trội của em và đuổi việc em vì lý do không phù hợp văn hóa. Em chỉ cười nhẹ rồi kệ cho quyết định. Từ lúc em nhận thức được em cần sống cho bản thân em, tập yêu thương và hướng vào bên trong, em đã không còn buồn quá nhiều vì môi trường bên ngoài. Anh bảo trong radio rằng thế giới này quá hỗn loạn. Em cũng nghĩ công ty đuổi em cũng quá hỗn loạn khi chứa những con người chưa được hạnh phúc. Họ muốn đạp đổ người có tài, người chỉ ra sự thật thay vì lấp liếm và nói dối. Họ không thích những cái suy nghĩ cùng nhau lớn mạnh. Em vẫn luôn tin những giá trị anh chỉ ra tụi em là đúng. Và rồi thứ cảm giác tồi tệ này sẽ đi qua nhanh trong đầu em. Em cảm ơn anh Kiên rất nhiều. Bla bla bla. Anh cảm ơn Lê rất là nhiều. Thực sự anh đọc cái bình luận của em, anh rất là xúc động. Và anh cảm thấy hơi có một cái gì đấy đượm buồn. Nhưng mà một phần anh cũng cảm thấy rất là vui. Nếu mà nhìn theo cái góc độ tích cực thì anh cũng cảm thấy rất là vui. Là bởi vì em có một cái sự chuẩn bị tâm lý rồi, và em hiểu được cái bản chất của việc em bị đuổi việc. Thứ nhất là em đã đọc cuốn Suối Nguồn, thì cái cuốn này nó đã trang bị cho em cái chuẩn bị về mặt tâm lý rất là tốt, và anh tin rằng em vượt qua được. Em sẽ sống giống như cái nhân vật chính ở trong cái câu chuyện Suối Nguồn đấy, Howard Roark, và anh tin rằng đó là con đường mang đến cho em cái sự tự do hạnh phúc nhất, và nó không có gì sai cả. Nó đi ngược lại với số đông, nhưng mà nó không có gì sai. Và cái thứ hai đó là em nhận thức được việc mà em bị cho xin thôi việc không phải là do lỗi của em, mà là do lỗi của cái thể chế mà em đang làm việc, em đang cống hiến hết mình. Đây là điều hết sức là bình thường, và đúng như em nói, thế giới này rất là hỗn loạn. Có những cái công ty gọi là công ty nhưng mà thực ra đó là trò đùa, đúng không ạ? Nó được vận hành bởi những cái con người rất là cổ hủ, những cái con người mà lúc nào cũng chỉ muốn đặt những cái lợi ích cá nhân lên hàng đầu và không quan tâm đến lợi ích của tổ chức. Thì đây là cái vấn đề mà gần như công ty nào cũng có, nhất là những cái công ty mà không thiên về sáng tạo, những cái công ty mà mang tính chất truyền thống, sản xuất, kiểu công nghiệp, kiểu ổn định, hoặc là theo cái kiểu cơ chế nhà nước, cha chung không ai khóc. Và cái việc mà em bị cho thôi việc, tất nhiên nó sẽ khiến cho em cảm thấy bị sốc một tí, là bởi vì em đang làm việc ở cái công ty đấy được một thời gian rồi. em đang quá quen với cái guồng quay công việc hàng ngày trong suốt quãng thời gian qua. Thế cho nên là cái việc mà em phải chuyển đổi công tác, em không đi làm nữa, chắc chắn nó sẽ đem lại cho em một cái cú sốc trong cái thời gian đầu, bởi vì bộ não của mình nó chưa kịp thích ứng, nó chưa kịp điều chỉnh. Thì cái việc đấy em hãy cho bản thân mình thời gian nhá. Hãy chấp nhận là mình sẽ cảm thấy không thoải mái trong thời gian đầu. Đây là cái việc hoàn toàn là bình thường. Nhưng mà trong tương lai khi mà em nhìn lại thì em sẽ thấy mình rất là may mắn. Em sẽ thấy là mình thoát ra được cái môi trường này vì nó hoàn toàn không hợp với em. Và thậm chí em có thể, em thậm chí còn có thể cảm ơn sếp của em. Bởi vì là nếu mà sếp không ra cái quyết định này thì có thể em sẽ vẫn chôn mình ở trong cái hố này, đúng không? Chôn mình ở trong cái môi trường này. Là bởi vì chúng ta không có cái cú hích để chúng ta có thể ra một cái quyết định lớn là thôi việc. Thậm chí có thể là phải mất đến mấy năm sau em mới dám dũng cảm, em đứng lên và em tự nghỉ. Thì có thể, anh chỉ nói có thể thôi, sếp em đã giúp em làm được một cái việc rất là tuyệt vời. Đấy là mở ra cho em cái cánh cửa mới và tốt hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì cái việc mà chúng ta sai lầm trong cái lựa chọn của chúng ta là cái việc hết sức bình thường các bạn ạ. Bởi vì không ai có thể đoán biết được tương lai. Khi mà chúng ta chọn làm việc cho một cái công ty gì đấy thì chúng ta chỉ biết là họ trả lương cho chúng ta, đúng không? Chúng ta biết được những cái cơ bản, chứ chúng ta chưa thực sự chúng ta hiểu được cái môi trường làm việc nó như thế nào. Chúng ta không biết là nó có hợp cho chúng ta trong dài hạn hay không. Chính vì thế mà mình muốn các bạn tư duy công việc theo kiểu là tạm thời, kiểu ngắn hạn trước. Thay vì là chúng ta ngay từ đầu chúng ta đã phải chôn mình làm việc cho một cái công ty nào đấy cả đời. Thì đây là cái tư duy khá là cũ rồi, nó không như ngày xưa nữa. Bởi vì thế giới của chúng ta nó thay đổi rất là nhanh. Và các công ty họ phá sản, họ mua lại. Cái việc mà chúng ta nhảy việc đến khi nào nó hợp với chúng ta thì thôi, là cái việc hoàn toàn bình thường các bạn ạ. Cho nên là mình muốn các bạn đừng quá là quan trọng hóa, đừng quá drama cái việc mà chúng ta mất việc hoặc là chúng ta phải kết thúc hợp đồng. Bởi vì thế giới của chúng ta có rất là nhiều cơ hội. Và cái việc mà chúng ta dừng lại nó mới ép chúng ta quan sát các bạn ạ. Cái việc mà chúng ta bị dừng lại nó mới ép chúng ta quan sát. Và khi mà bạn dừng lại, bạn bị thôi việc, bạn bị sa thải, vân vân, bạn thất bại, cái việc đấy nó ép các bạn dừng lại. Và chỉ khi các bạn dừng lại, các bạn mới có thể chậm rãi và quan sát những cái cơ hội xung quanh bạn. Và những cái cơ hội xung quanh bạn nó rất là nhiều. Khi mà chúng ta đi làm suốt ngày, suốt tháng, suốt đêm, gần như chúng ta mất đi cái khả năng này. Là bởi vì tất cả những gì trong đầu của chúng ta, đó là công việc, đó là đi lại, đó là làm thế nào để gây ấn tượng với sếp, vân vân. Những cái công việc hàng ngày gần như không bao giờ kết thúc. Và cái lúc này chúng ta chấp nhận là chúng ta có công việc rồi, chúng ta không còn khả năng, hoặc là chúng ta rất là ít cái khả năng để quan sát những cái cơ hội xung quanh chúng ta. Thậm chí kể cả khi chúng ta nhìn thấy những cái cơ hội đấy, chúng ta cũng không thể nào chúng ta di chuyển một cách dễ dàng được, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đang cống hiến cho một cái công việc, cho nên rất là khó để chúng ta có thể nghỉ công việc này và chúng ta nhảy sang công việc khác. Thì khi mà chúng ta bị dừng lại như vậy, chúng ta thất bại như vậy, thì cái điều này nó giúp cho chúng ta sống chậm lại, chúng ta pause lại, tạm dừng lại một tí để chúng ta xử lý, để cho bộ não của chúng ta thở và xử lý những cái thông tin mới các bạn ạ. Và lúc đấy chúng ta mới có thể quan sát, chúng ta mới có thể ra những cái quyết định mà nó mang lại ý nghĩa cho chúng ta. Và đây là cái cách mà chúng ta nên đối mặt với khó khăn, đó là chúng ta nhìn mọi thứ dưới góc độ cơ hội thay vì khó khăn. Nhìn mọi thứ dưới góc độ bài học thay vì khó khăn. Nhìn mọi thứ dưới góc độ đấy là đây là cái cơ hội giúp cho bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Đây là dữ liệu mới để giúp cho bạn ra quyết định chính xác hơn trong tương lai. Thực tế mà nói các bạn ạ, đó là nếu mà chúng ta không bao giờ mắc sai lầm thì chúng ta sẽ gần như không có cái cơ hội để chúng ta trở nên đúng. Chúng ta phải mắc rất là nhiều sai lầm trong quá khứ, chúng ta phải quyết định sai trong quá khứ, chúng ta phải ngu trong quá khứ, chúng ta phải thất bại trong quá khứ. Thì trong hiện tại chúng ta mới biết được cái gì nên tránh và cái gì sẽ đem đến cho chúng ta cái sự bất hạnh. Thứ nhất là các cái sự khó khăn nó giúp cho bạn thông thái hơn, bởi vì lúc này bạn có thêm thông tin. Và cái thứ hai đó là những cái khó khăn nó giúp cho bạn mạnh mẽ hơn, nó giúp cho bạn của tương lai vững hơn. Có thể bạn của bây giờ sẽ không thoải mái, bạn của bây giờ sẽ rất là khó chịu, rất là ghét. Nhưng các bạn yên tâm, bởi vì bạn sẽ quen dần với những cái khó khăn này. Cái bộ não của bạn sẽ thích nghi và bạn sẽ cảm thấy những cái khó khăn tương tự nó trở nên rất là bình thường. Nó không còn là cái thứ khiến cho bạn phải bất ngờ nữa. Ví dụ như là bạn đã bị đuổi việc một lần, đúng không ạ? Và bạn cảm thấy rất là sốc, bạn cảm thấy rất là tệ, bạn cảm thấy như kiểu bạn là cái kẻ yếu đuối, kẻ thấp kém, vân vân. Và lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, bạn cũng quen với cái việc đấy rồi. Bạn không còn thấy nó là giống như kiểu trời sập nữa hay là tận cùng của thế giới. Và bạn thấy điều đấy nó rất là bình thường. Không có cơ hội này thì lại có cơ hội khác. Và đôi khi vấn đề chưa chắc đã là do bạn, có thể do ngoại cảnh nào đấy tác động. Và bạn không chỉ là nạn nhân duy nhất mà còn rất nhiều người khác nữa cũng bị như vậy nếu mà họ rơi vào cái tình cảnh của bạn. Và nếu mà thực sự đây là cái bất hạnh mà bạn tự ban đến thì coi như bạn lại có thêm một bài học để bạn không lặp lại những cái đấy trong tương lai. Mặc dù mình hay nói với các bạn đó là cuộc đời chúng ta rất là ngắn, cho nên chúng ta phải tận dụng, chúng ta phải sống có mục đích và có ý nghĩa. Thế nhưng mà cuộc đời của chúng ta cũng đủ dài để cho chúng ta có thể mắc lỗi và để cho chúng ta sống cái cuộc đời còn lại của chúng ta một cách thông thái và có ý nghĩa hơn. Và các cái khó khăn, mình muốn các bạn nhìn khó khăn ở dưới dạng bậc thang. Mỗi một cái khó khăn mà bạn gặp phải là một cái bậc thang mà bạn bước lên. Khi mà bạn gặp càng nhiều khó khăn và bạn khắc phục nó và bạn hiểu được nó, bạn rút ra bài học từ nó thì bạn đang bước lên trên một bậc thang. Còn những người mà chưa từng gặp khó khăn bao giờ trong cuộc đời của họ thì giống như kiểu là họ chưa từng bước lên một cái bậc thang nào. Còn bạn, giả sử bạn đã gặp quá nhiều những cái khó khăn trong cuộc sống của bạn thì cái sự trải đời của bạn sẽ hơn những người khác rất là nhiều. Và cái sự trải đời này của bạn sẽ làm cho bạn cảm thụ thế giới của bạn theo cái lăng kính hoàn toàn khác với những người mà chưa từng gặp những cái khó khăn này. Và mình nghĩ rằng sớm muộn gì họ cũng sẽ phải gặp những cái khó khăn này. Sớm muộn gì họ cũng sẽ phải bước lên trên những cái bậc thang mà bạn đã bước qua, mà bạn đã từng bước qua. Và cái điều mà mình thấy tuyệt vời đây đó là nếu mà các bạn bước qua những cái bậc thang đấy rồi thì gần như các bạn không phải bước qua nữa. Gần như là bạn đã hiểu rồi, gần như là bạn đã miễn dịch được rồi. Và nếu mà có gặp lại thì bạn cũng không cảm thấy tệ như trước nữa. Có thể là bạn cũng cảm thấy tệ nhưng mà không tệ như cái lần đầu tiên mà bạn gặp. Và đây là cái lợi ích của nó các bạn ạ. Và cuộc sống của chúng ta phải bước lên những bậc thang đấy. Không còn cách nào khác, đúng không ạ? Có rất là nhiều người trong chúng ta, kể cả những người lớn, họ giống như những đứa trẻ, họ đứng trước những cái bậc thang như vậy và họ bảo là tôi không muốn bước lên bởi vì nó mệt. Nhưng mà họ không nhận ra một điều đó là sớm muộn gì họ cũng sẽ phải bước qua những cái đấy. Để họ có thể trải đời, để họ có thể hiểu và để họ có thể vững mạnh hơn. Khi mà bạn bước lên những cái bậc thang đấy, bạn sẽ vững mạnh hơn và bạn sẽ khó bị quật ngã hơn. Bởi vì lúc này chân của bạn đã có cơ bắp rồi, bạn đã bước lên quá nhiều bậc thang rồi, không còn gì có thể quật ngã bạn. Giống như kiểu bạn chơi game ấy, thì chúng ta có 3 cái chế độ đúng không? Đó là dễ, bình thường và khó. Thì bạn chọn cái chế độ dễ hoặc là khó, nó sẽ ảnh hưởng đến cái kỹ năng của bạn. Giả sử bạn chơi phần khó, bạn sẽ cảm thấy hơi khó một tí. Nhưng khi mà bạn chơi quen phần khó rồi và bạn nhảy sang phần dễ, bạn sẽ thấy nó quá dễ, đúng không ạ? Nhưng mà giả sử ngược lại, khi mà bạn chơi phần dễ quen rồi mà nhảy sang phần khó, bạn sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Thì cuộc sống của chúng ta cũng giống như vậy. Chúng ta có thể chọn phần dễ hoặc chúng ta có thể chọn phần khó. Phần khó sẽ làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng, còn phần dễ sẽ làm cho cuộc sống của bạn trở nên khó khăn. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe radio này. Hy vọng rằng cái câu trả lời này của mình có thể giúp cho bạn Lê và các bạn có thêm một cái góc nhìn về khó khăn, để cho chúng ta có thể nhìn cuộc sống của chúng ta dưới cái ánh mắt thí nghiệm, để cho chúng ta có thể tận hưởng nó. Bởi vì cuộc sống của chúng ta nó có rất là nhiều những cái vị khác nhau. Có vị ngọt, có vị chua, mà cũng có vị đắng. Và chính bởi vì nó có nhiều vị như vậy, cuộc sống của chúng ta nó mới hấp dẫn. Xin chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một ngày cuối tuần đầy ý nghĩa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.